ngày 13 tháng 8 năm 1978.
Thương Tám, anh em có viết thơ về mà mấy lần đều có yêu cầu anh ba viết dùm cái tiểu sử về ông Tám để cho bên đó các bạn đạo hiểu rõ hơn về ông Tám. Thì hôm nay có luôn tiện có thông băng ông Tám có thể nói sơ qua cái tiểu sử của ông Tám và lịch trình đó, có thể nói ông Tám.
Nói sao nói rồi, nó lâu rồi viết trong giấy nó được.
Đâu có tài liệu nào đâu.
Đâu hồi tu sao sao?
Làm cái gì rồi cái kỳ ông Tám chết đó, hồi mấy tuổi mà ông Tám trở lại rồi, rồi mấy năm sau gặp ông Tư hay gì? Không có ông Tám, không ai có tài liệu đó nè.
Có thâu băng hết rồi.
Không có. Không có liên tục. Ra không biết giai đoạn nào.
Mình chi rồi đặt vấn đề máy tính nữa. Bây giờ có cái pháp đi gọn đi tắt không đi mà nghĩ
mà Tây Phương họ khác, người ta họ muốn biết rõ về một nhân vật nào, họ cần biết chi sơ cái tiểu sử của người đó từ cái trường đi tới cái thanh chứ không có. Từ hồi đó học tu rồi đi tới tu. Đức Bác Hòa có biết rõ về cái khoảng thời gian của ông Tám, lúc nào ông Tám bị chết rồi lúc nào gặp Tư rồi lúc nào ông Tám tu thành thì em Hòa biết
tu,
ông Tám
cái người của Tư nó khác. Từ thở bé mà. Thở bé sinh ra làm người thì nó trắng trẻo như một cô gái, thì lúc đó cha mẹ cho ăn bận đồ con gái và mọi người dành ẩm tôi để có quà. Ẩm tôi đi đâu thì họ cũng cho bánh cho trái, cho nên các chị dành ẩm tôi đi tới nhà nào cũng có đồ ăn, tới bà nào cũng ẩm hung mới trắng trẻo mà dính con gái mặn đồ con gái không. Rồi bệnh kế tiếp bệnh là không đi được, bệnh nằm hoài. Nhưng mà trong lúc nằm đó tới 6 tuổi mới biết bắt đầu. Có một bữa đó đứng dậy cái đi được, cả nhà mừng người ta vỗ tay. Mà hồi đó gia đình không nuôi, bởi vì sợ rằng nếu ở nuôi gia đình khắc chết tôi, đem gỡ cho một bà cô nuôi. Bà cô đó là người Tàu, ở bên Tàu qua, bà săn sóc kỹ lắm. Thì tự nhiên một buổi trưa đó tôi đứng dậy tôi đi được, cả nhà mừng. Họ nhỏ đi không được, bệnh hoài. Rồi lớn lên đi được rồi thì đi học, học ABC đánh dần ngược đánh dần xuôi đó rồi cũng không học. Không học thì tôi 10 tuổi, lúc đó ham đi coi cinema cầm, vô trong rạp hát coi cinema cầm, coi Bát Tiên Quá Hải thấy thích lắm. Ông Lý Tiết Hoài ông đổ cái bầu xuống cái nước nó cạn đi qua, mình ra cái biển Quy Nhơn dòm qua. Tao nhất định tao luyện cái pháp ông Lý Tiết Hoài để tao đổ cái sông này, tao chạy qua bên kia chơi rồi tao chạy về. Ý nghĩ vậy đó. Mình rủ thằng em đi. Có thằng em bằng gì? Thôi mua được có tiền mua 2 bánh mì thôi, hai đứa mình lên núi luyện lập tiên Lý Tiết Hoài. Đi lên tới sông Mơ ăn tới chiều ăn hết 2 bánh mì. Mà cũng không biết nhà ở đâu, ở trên mấy cái lùm cây đó. Cũng không sợ cọp nữa, hai thằng nhỏ.
Lúc đó mấy tuổi?
Lúc đó 10 tuổi. Rồi đi bộ gì? Đi bộ về nhà tới tối, bởi vì hết đồ ăn rồi. Kêu bằng đi tu làm tiên đó. Từ đó sống trong cái hoàn cảnh kêu bằng đi học mà nó cũng bệnh hoài. Ốm lắm. Học có bữa học bữa không. Mình kể hầu như không có đi học. Lên tới 13, 14 tuổi cũng có đi học. Học sơ sơ ở mấy trường dòng rồi vậy thôi, rồi nó cũng bình. Rồi mình có cái ý nghĩ tại sao mình sống trong cái gia đình đông người như thế này mà không làm được cái việc gì giúp gia đình. Trong đó lại bật ra một cái ý nghĩ muốn giúp gia đình. Mà giúp cái gì đây? Gia đình thì có xe đò chạy Quy Nhơn Con Tum. Rồi bây giờ mình phải giúp cái gì? Sửa máy ư? Lái xe thì mình nhỏ quá lái không được. Sửa máy đi. Hả? Nói ông già, bà dẫn con đi vô gara coi, thở sửa máy. Con đi chừng tuần lễ con về biết làm máy. Ông tôi quấn bạc tài. Nít biết mẹ gì mà cứ đòi đi chỗ này chỗ nọ. Hả? Ở nhà không được đi. Tôi nói không. Bác cứ dẫn đi. Tôi biết nói chuyện, ông cứ kỹ sư sẽ thương tôi. vô gặp kỹ sư máy, engineer mechanic, hỏi ông cho phép tôi coi người ta sửa máy. Và nếu gì có thắc mắc, ông cách nghĩa giùm tôi nhé. Tới đó thế tụi nó đừng rà cái gen, cuscine rà gen. Cái này ông nói là cuscine, cái này phim phật ngang, tôi nhớ, tôi biết hết. Cái này cái gen, ha, rà một cách nào. Tại sao mất công rà lâu như thế này? Ông nên làm cho nó bấm, cho nó nhoáng, thì nó chạy đều tua và nó không có lộn. Tụi nó hay ha. Thì mình dồn trong ý nghĩ cái nào cũng phải láng hết. Ừ? Nó mới không có bị lộn. Tôi dồn tôi thấy tôi nói cái này nó dễ mà cái gì mà phải đi kiếm thợ rồi dữ quá. Có gì khó khăn đâu. Thấy không? Tôi về tôi nói với ông già. Nên tôi dồn sơ qua là tôi biết sửa xe rồi. Ông nói cũng là làm tàn. Mày nói dứt suốt đời. Thấy không? Tôi nói không có nói dốc đâu. Ừ? Vì bữa nào mà ba đi cho đi nữa. Đi ít ngày liên tục thì tôi biết là. Tôi coi xây su bắp rồi biết là. Rồi đặt máy để biết làm. Ở nhà máy hư, tôi làm, không đưa ra ra là tôi sửa. Cho nên tôi là phụ trách về sửa máy móc. Làm việc tới 3 giờ khuya luôn. Xe về là tôi làm, tôi coi hết. Bởi vì đường đó mà nó hư một cái là chết. Nguy hiểm lắm. Coi dưới bó đít này kia kia nọ, bó vít test máy đồ Manito, hồi xưa chạy Manito. Tôi coi, săn sóc. Tới 3 giờ kia tôi ngồi trên xe tôi ngủ luôn. Và tôi phải đi theo xe. Không đi theo xe nó ăn đầu ăn đuôi hết. Mà tôi đi theo xe thì tất cả anh em xe rất mến tôi. Và khách hàng rất mến tôi. Mà trong lúc chúng tôi chạy xe hồi xưa kêu phải giao búa mới kiếm được khách hàng. Từng có một cái ý nghĩ khác. Không dùng giao búa. Nhưng mà chỉ chạy đúng giờ thôi. Đưa tôi lên chỉ huy cái xe đi thì tôi phải đúng giờ chạy. Nhưng bố với bà con xe tôi chạy đúng giờ tôi không có đợi khách. Mà nếu đợi khách thì ở đó nó dành thằng dành cái dù, thằng dành cái gói. Nó đánh nhau. Tôi đúng giờ chạy. Thì người ta thấy quen. Mà ban đầu chạy đi ở Lê Rồi Tua phải lỗ vốn bù tiền vô. Anh chữ em chữ chị chữ tôi nó phải kể. Bởi vì giao quyền cho tôi lỗ cũng phải chịu. Phải 3 tháng. Rồi mai cũng tiếp tục chạy nữa. Lần khách nó biết rồi. Nó chạy đi ngoài đầu cầu nó đợi. Xe tôi lúc nào cũng đầy mà chạy đúng giờ. Mấy giờ tới Con Tum rồi, mấy giờ tới Con Tum rồi, mấy giờ tới Quy Nhơn rồi, mấy giờ tới Quy Nhơn. Thành ra tôi luôn luôn không có giành khách. Mấy thằng cạnh tranh nó bây giờ phải thủ tiêu một trưởng giới thạch. Thủ tiêu một trưởng giới thạch. Tôi mới chặn xe ngay cho đèo Mang Giang. Tôi hỏi bây giờ anh muốn thủ tiêu tôi bằng cách nào thì giữa bao nhiêu người đó tôi đứng đây anh thủ tiêu. Ừ? Anh thấy tôi nhỏ anh ăn hiếp. Nghe không? Nhưng mà chưa chắc gì anh đánh ăn tôi. Ừ? Bây giờ nghĩa là cái nghề giao búa tôi không làm. Nhưng mà anh cần thử sức với nhau thì tôi cũng làm nữa. Đó. Thì anh kia mới xin lỗi. Anh nói xin lỗi anh. Tôi bị gì tức giận nói vậy thôi. Tôi không có đến nỗi gì mà đánh giết. Em còn nhỏ mà không lý như vậy. Tôi nói không, anh phải nói rành, bởi vì bao nhiêu người khách ở đây phân chứng là anh định giết tôi, thì tôi bằng lòng chết, tôi tới vừa. Thì anh tính thế nào? Cho bây giờ từ đây về sau mình xứ hòa và không được nói câu nói đó nữa. Nói em mà mọi người trên xe vỗ tay với thằng nhỏ này ngon quá. Thằng nhỏ này ngon quá. Rồi từ đó tôi tiếp tục đi, thì khách hàng mến, ai cũng gửi tiền tôi mua hàng, thương mến lắm. Xe tôi đông khách và đi đúng giờ và chở đúng, không có chở quá. Thì ban đầu thấy không có nhiều tiền, sau này tiền tôi vô đều đều cho gia đình. Thì trong lúc đó, thời kỳ Nhật Bản thì không có giỏ xe hơi. Nghỉ. Rồi gia đình, anh thứ hai tôi nói rằng, mày lớn rồi mà mày ăn mày đi chơi không? Quý vị không có việc làm, ở nhà sao được? Tôi nghe câu nói này, được, tôi kiếm việc làm. Tôi xin việc ở một cái hãng, lần ký nó có cái hãng ở Sài Gòn. Tôi xin việc chỗ đó làm. Tôi làm machine, nghĩa là viết thơ chữ pháp và đánh điện rồi này kia kia nọ. Thư ký vậy đó, xin vô đây làm. Thì vô làm một thời gian. Ở trong này thì ông má chín trên này đi lên cửa bò cò bót sao, bị tay đánh sưng mặt, mới xin nghỉ, kêu tôi vô làm. Ông cò hồi trước, ông cò tay giữ nó. Mà nó giữ với những người không thông thạo tiếng Pháp. Nói ơ, nó giữ. Còn mấy người mà nói tiếng Pháp thông thạo không có. Mà tôi làm sao tôi có học nhiều mà tôi có thể nói Pháp thông thạo. Tôi tự học nhiều hơn. Tự nghiên cứu, tự dịch ra. Mà làm thầm kín thôi. Tôi học 3 giờ khuya, không có học ban ngày. Ban ngày không ai thấy tôi học chữ nghĩa gì. 2-3 giờ khuya tôi thắp đèn tôi học thôi. Chút ngủ. Thì lúc đó tôi thấy ông cậu tôi làm cái đơn xin việc làm. Chữ tay. Mà làm đi làm lại, làm không xong. Tôi nói thấy cậu đưa con làm cho chút xíu đồ ý này, viết có mấy chữ. Mày học chữ tay hồi nào? Vậy mà viết hết. Vậy mà viết hết. Thôi con làm thử coi, thì tôi viết cho ông chút xíu cái đơn, ông đi làm. Ông mới đi nói với ông già tôi, trời ơi, nó bây giờ chữ tay hay hơn anh nữa. Nó thằng quỷ này nó học ở đâu mà tôi thấy nó đi chạy u quả không, nó có làm mẹ gì đâu mà nó học hồi nào đâu có ai biết. Bỉnh hoài mà học gì. Rồi sau đó ông biết tôi biết chữ tay rồi tôi nói tôi đi làm, ông mới chịu. Gửi tôi vô trong Sài Gòn làm. Hồi đó ông may cho tôi một bộ đồ vest có 12 đồng. Ông nói tao cho mày lần này là lần chót. Cuối cùng mày con nít mà mày vô Sài Gòn coi chừng bị người ta phỉnh đi làm ta xong. Mày làm cu ly suốt đời mày. Ở nhà sung sướng không chịu đi làm. Nói không, tôi phải đi làm. Tôi con người không muốn sống và ăn bám của gia đình. Và tôi là con người sẽ nuôi gia đình. Nói trước cho bà biết như vậy. Cũng là làm tàn nữa. Tao thiệt là muốn dỗ mày vặt tay này kia cái nợ hả? À, nói dữ lắm nhưng mà thương lắm.
Lớn mấy tuổi?
Hả? Tôi vô đây 10 mấy tuổi, 16 tuổi hay 17 tuổi gì đó. Quên rồi, hồi còn nhỏ. Vô thì bận cái quần, hồi đó mình bận cái quần cục, quần tay cục. Như tuổi scoot rồi, chút xíu ốm, sơn. Thì ông chủ dẫn xuống hãng ấp to. Đi làm thông ngôn, đi gặp ông director thông ngôn mà mình có chút xíu. Nó đứng nó nói với thằng đó thôi, đâu có nói với mình. Nó nói đã rồi, cái tôi dịch lại cho thằng kia nghe. Thấy không? Thằng kia nói cái tôi dịch lại cho thằng này nghe. Rồi thằng Tây nó rồi đọc cho anh là anh đẹp rách ha, thông ngôn, anh ngồi chơi, có chút xíu. Hồi tôi ốm nó, có chút xíu. Về, chủ nó nói, không, ngon thiệt. Xuống cái tay rờ đầu, bắt ghế cho nó ngồi liền. Vô bắt làm đơn rồi này khi nọ, bởi vì thằng má chín kia làm cái đơn 3-4 ngày nữa. Rồi tôi làm đơn rồi, cái nó đồn xung quanh đó. Đánh điện chính rồi tôi viết chút xíu nữa mới. Bởi vì ăn cắp lượm 3 cái độ để đi phê là chuyện buôn bán không hả? Nó trúng tủ. Mình học ngay chỗ đó phải không? Thì nghe vô bao hết cả mấy tiệm ở xung quanh. Ai, ông Ma Chín này hay lắm. Ông viết đồ có chút xíu xong à. Rồi nó đồn tới đơn trương đồ gì cũng tươi hết rồi. Rồi từ lúc đó lần đi coi lương. Lương vô đâu có 12 đồng. Làm 2 tháng lên 20 đồng. Xài đâu có hết. 20 đồng bạc xài không hết. Dư tiền. Mà vô đó là nó có một căn phòng cho mình. Và có một bồi để phục dịch cho mình. À, có một thằng bồi lo công chuyện cho tôi. Tôi vô tới bữa đầu là hồi tôi bước vô bữa đầu là mới vô tới trưa là chiều tôi đi Sài Gòn rồi. Không biết đường. À, xuống cái ga Quy Nhất. Ga Quy Nhất xuống rồi cái thằng bạn nó nói tới ga Quy Nhất là mày đi tới đường canh mét. Chỗ đó có chút xíu mà mình không biết đường. Lên xin lô nó trợ tôi bị uống rượu say quá, chóng mặt quá, anh chở tôi qua đường km gần đây chút xíu. Số nhà máy, bộ say rượu. Chở tới đúng ngay. Thằng bạn nói, tại sao mày làm sao mày có thể đi xuống được? Cái này thì tao có kế hoạch lúc nào tao cũng chỉ huy mày, sao phải mày chỉ huy tao? Hồi nhỏ là tôi chỉ huy nó không à. Mà nó nói mình ở nhà quê ra mà làm sao có cái lễ làng mà không có ai dẫn có thể đi tới được. Tôi đi được. Đi được lên nói chuyện nó rồi, xuống hai đứa nói chuyện mừng quá rồi, đi ra ga. Thì nó nói, mày đi được không, tao dẫn đi. Tụi nó khỏi cần tao đến được thì tao phải đi được. Làm tàn nữa, đi tặc cha nó ra bờ sông luôn. Cũng làm bộ nhức đầu nữa, kêu lô chở nó, gà chín nhắc. Có chút xíu mà làm tàn lắm, ha. Đi về, đi xe lửa, xe lửa điện về trời lớn. trả tiệm hết hồn. Trời ơi, ông đi đâu? Ông phải có thằng dẫn ông đi chứ. Sài Gòn chợ lớn mà ông muốn đi đâu ông đi. Tôi nói, ồ, cái này tôi quen thuộc lâu rồi, chỗ nào tôi không biết. Ông vô đây lâu, tôi không vô nhưng tôi biết hết rồi. Bây giờ anh muốn đi đâu tôi đi cho.
Tụi nó không có cho người đi theo nữa.
Nó đi theo bực bội lắm, mình phải bao nó ăn, bao uống mà mình mới vô. Chưa lãnh lương á.
À, sau tiền đồ nhiều rồi, biết người ma chín thì phải có xích lô đi Sài Gòn. Sài Gòn chợ lớn đi bằng xích lô là hàng sang nữa. Bận tên y trắng không, sơ mi trắng, áo vest trắng, giày trắng, cái gì cũng trắng hết. Đi xuống hãng rồi, ra quả trắng không, chơi cái gì cũng trắng hết. Thì mà tôi là đại diện công ty. Công ty nó cũng như là phía trong tăng commercial, nó đại diện thương mại, như là từ miền Trung tới chợ bắp, chợ đậu này kia kia nọ đó, vô bán ăn commercial, ăn hoa hồng. Thì tôi đi tối nào tôi phải đi liên lạc, vô phòng ngủ nào ở, phòng ngủ nào ở, phòng ngủ nào ở là mình phải tới gặp nó. Bởi vì khi vô là cần cái điện tín, mình phải đi tới tiếp xúc. Thì mình ăn trên ngồi trước không, cái show phải sướng không, xài tiền thì liếc nhưng để đi đâu ký tên. Hồi nào giờ tôi vậy, tôi làm ở đâu cũng vậy, ăn cái tiệm nào cũng ký tên rồi chủ trả thì tôi kích hoạt tiền đúng không. Thì từ đó sung sướng lắm. Làm việc dễ dãi, chủ thương, khách hàng thương. Một thời gian mình thấy nếu mình đi làm hoài cũng không được, mình phải tự lập ra coi thứ buôn bán nó làm sao, tính làm xuất nhập cảnh ở đó làm sao, nhưng mà không được. Sau tôi mới chạy đi Nam Giang chơi, đi một tour Nam Giang chơi, rồi từ đó nó mới khai thông ra buôn bán này kia kia nọ, chạy đồ từ Nam Giang xuống để nuôi sống. Mà một mình thì theo tôi lời dư xài luôn luôn, rồi tôi không có chủ ở nhà. Ở Nam Giang cũng phòng ngủ, mà ở Sài Gòn cũng phòng ngủ, mà quần áo tôi không bao giờ có sẵn sách tay đâu. Chỗ nào tôi cũng có quần áo, tôi xuống là tôi bận, xuống là tôi bận. Đó. Cho nên cuộc đời mình thấy chán, bắt đầu chán đời, thích đi tu. Hồi xưa thích đi tu, nghe cái chuyện tu thích lắm. Thay vì người ta đi chơi, mình đi nghe người ta tụng kinh. Thích đi nghe tụng kinh, ai chỗ nào tu mình cũng muốn đi nghe tụng kinh. Rồi làm ăn, thấy nguyên là tụi xảo trá không? Mình vô sâu trong vấn đề, thấy là toàn là xảo trá và lường gạt. Rồi từ đó đi sâu, sâu xuống thì tụi chán, không muốn làm gì nữa. Cũng như con người nó cũng như nó đi tới cái chỗ này, tiêu cực, thấy cái đời là không ưa. Ghét nhất là tiền bạc, tôi ghét nhất là tiền bạc, không thích. Thì lúc đó người ta mới cọc cơ để lên. Ba người mới cầu được cơ và có thể nói chuyện này kia chuyện nọ. Vì cái giai đoạn kia tôi cúp đi nhiều, phức tạp cũng vô ích, nói cũng vô ích. Đi tới chỗ cầu cơ thì ban đầu người ta cầu phải ba người, sau này tôi một mình tôi cầu lên. Tôi nói cái này hay, để mình về phòng mình chơi, đóng cửa phòng lại cầu. Mà nó cầu nói lý lịch người nào, quá trình người nào nó cũng đúng hết rồi. Thế hay quá. Vậy thôi tôi nói thôi, không nên lên cơ mà vô trong tay tôi nè. Cho vô trong tay tôi chứ. Khi tôi muốn cái gì nắm cái biết. Nó trả lời những câu chuyện rất rõ ràng. Đủ thứ. Muốn điển nào thì điển nào xuống. Là xuống trong tay không? Nha, biết. Tôi nói cái gì nó có cái đấy. Quá hay, ha? Thì trong cái lúc đó cái tôi cho vô tay rồi cái lần tôi nghe nói vô lỗ tai,
nhập từ từ
nghe lỗ tai nói cũng hay, nói là cô tôi về mà bà cô tôi tu dữ lắm, cô rồi nói má với cô tôi nói là mấy người đã tu khá rồi và đã gian giái ân trên để độ cho con tu. Nói vậy đó. Thì vô càng ngày càng thích thú và tôi lưu ý nghe. Nghe rồi sao có ông thầy dạy thôi miên. Ông nói mình khóa cửa phòng rồi. Ngó ngay ổ khóa, ngó chừng nào ổ khóa bật ra. Khoái quá mà mình thanh niên mà được cái vụ này là ngó bật ra, lại ta xuống ngó ngang ngang, nó bật nó lấy tiền cài. Ngó ngoài, ngó, ông cho bà Tám vô.
rồi. Lúc ông Tám có vợ.
Có vợ rồi.
Thì ông Tám lập gia đình lúc mấy tuổi?
Là 28 tuổi.
Lập gia đình.
Rồi ngon hoài. Bật. Rồi nó xạo. Mấy cha này xạo. Sao hả? Mày có chuyện tao, mà nói tao xạo, có chuyện tao. Rồi, có chuyện sợ mẹ gì, tôi đâu có sợ ai đâu. Hả? À, chạy ra ngoài, ngồi. Ngồi cái nó xuất hiện. Nói như là, mà đừng có ngó người ta. Hả? 12 giờ trưa mà mày ngó thằng nào nó điên. Mình khoái nữa. Nhỏ lớn muốn lạp cái phép đó. Có thằng cháu, có bà Tám mới ngồi trước mặt tôi, ngó nó một khắc. Nó cười. Hỏi làm gì cười? Thấy ông voi ông cười, tôi cười. Tôi là thấy ông voi cười, cười sắc. Tôi mới mình ngon rồi á. Rồi sau thấy nó cười, cười đá rồi nó khóc. Nó chết mẹ rồi nó khóc. Rồi tôi nói bây giờ tha. Bây giờ nghe ông phải tha thứ cho nó đi. Ông bắt tôi đi. Hả? Bắt tôi chết cũng được. Để nó về chứ chưa rồi. Bắt cổ nó ra sau. Ông nên bắt cổ ra sau. Lấy ba gáo nước đó. Xôi trên đầu nó. Xôi cho nó tỉnh. Tỉnh nó nói, dưỡng đánh con hơn, con dưỡng con thưa má con này đi cho mà tôi đâu có đánh nó, sơn nước nó tỉnh thôi. Rồi cái ông nói, bây giờ mày tin tao, tao là quan thánh đế vui. Hả? Bây giờ mày coi nha, lấy hai cái tay, xoa trước ngực. Đỏ như mặt quan thánh. Từ đó đi vô phòng, đi như người ta hát bội. Cái chân trắng không phải mình điều khiển nữa. Đi từ bước một như quan thánh vô phòng. Ngồi xuống cũng bách, ngồi cũng nặng lắm. Rồi sau ra trước ngồi vậy. Người đây rau á, đây ngồi vậy, ngồi vậy á, người ta vô mình thấy mình cứ ngồi vậy tay chân cục cửa không được, cứ ngồi vậy.
Nó nhìn không mắt.
Cái ông kia.
À ông kia.
Quan công á. Này vuốt rau nè. Cái tay này nắm cái gươm ngồi vậy. Mà mất cỡ cha cứ ngồi vậy qua cục cửa không được. Không làm gì được. Sau tôi nói thôi bây giờ ông ngon đó, ông hiện ra ngồi nói chuyện với tôi. Rồi ông thả diệu kêu ngồi nói chuyện, không có nó ngồi được. Ông nói bị dòm thắng nhất được, dòm thắng như đường thấy hình ông hiện được. Quan thánh, ông nói tôi cho con biết rằng, nghĩa là ông có nhiệm vụ kêu mà hỗ trợ cho tôi suốt cả một cuộc đời. Nghe không? Thành ra ông chỉ xuất hiện cái lưng thôi, không có xuất hiện cái mặt. Dòm thấy giác trường hiện rõ ra. Từ đó mình thấy hay quá, ngon quá, quan thánh bảo dễ gặp được to mình, ngon, thánh cũng vậy đó. Rồi cái nằm đêm hỏi chứ, con muốn học tiếng gì? Biết ý con muốn học tất cả những tiếng nói của thế giới. Rồi bây giờ thầy bắt đầu dạy con. Ừ? Ra nằm ở giường, hỏi đó đâu có biết thế nào em. Thấy tay nhìn, bắt cái miệng mình, ai, mình cũng phải nói, ai. Em Buddha. Mấy bà đi ngang đi chết rồi nó điên rồi. Bà đâu biết tiếng Anh lên. I am Buddha. Cứ nói nhiều đó thôi. Mà cứ rồi mấy bà đi ngang cứ dồn qua dồn lại tôi cũng I am Buddha. Cứ nói bao nhiêu đó thôi. À, cả ngày nằm nói bởi vì vậy khách, cứ nói câu đó rồi cái mấy bà tấn công không được. Rồi tôi nói, ôi trời, nó làm dữ quá, thôi thầy đi khỏi đi thầy, để kỳ sau vậy. Nha, đi, nha. Ông nói, thôi để thầy tự giả con, ha. Thầy đi, nha. Con mới học có mấy chữ mà làm sao biết được. Tôi nói, sau này tôi mua sách tôi học thêm. Ừ. Mà dạy, người dạy ngon lành lắm, nghe rõ lắm luôn. À. Sẽ học thêm.
Nhà chỉ có bên
tay
dạy
không ta? Ờ, bên tay vậy. Rồi cái thì mấy bà đem đi xét xong yeah. Thì tới gặp bác sĩ. Mà tôi biết đường mà mấy bà. Vợ tôi đâu có biết đường. Hỏi đầu này đầu kia với anh tôi chạy. Tôi cứ ngồi xe tôi cười. Ở trong này cái điểm nó điều khiển cái đầu thằng tài xế. Tài xế cứ dòm lâu lâu dòm tôi cười. Mà tôi dòm tài xế cười. Tôi biết đường. Mấy bà đâu có biết đường. Chạy hoài chạy quỷ chạy không tới xét xong kia. Rồi sau tôi nói, tôi không có điên nữa, tôi chỉ một cái tai nạn. À, tôi chỉ tài xế chạy tới vô gặp Sạch Sông Phía. Ngó thẳng Sạch Sông Phía, nó nổi cục ở đây. Thấy Sạch Sông Phía nổi cục ở đây. Nó đem vô, nó điện được. Ừ.
nó điện tôi rồi thì tôi cũng biết nó điện, nhưng tôi kệ điện cho có sức khỏe, nó có gì mình không có bệnh hoạn gì, nhưng mà ở nhà không biết đem đi điện. Rồi về tôi nói thôi mấy ông đừng tới nữa, để nó bắt tôi điện hết rồi hư cơ thể hết rồi. Thôi em, lúc đó mà em, lúc đó trong nhà em rồi cái tôi một đêm nọ là khoảng 12 giờ khuya, đưa ngồi ở cái ghế bành đó, chết.
Lúc đó bao nhiêu tuổi em Tám?
Lúc đó 33 tuổi. Ngồi đó cái thì thấy chết. Thì người này bấm tay, bấm chân, người này bấm lỗ tai, bấm ngón chân rồi la ông sùm kêu tôi dậy. Tôi nghe, nhưng mà lúc đó là cái phần hồn cũ đi lên, ngồi dưới cây bồ đề tu thôi. Còn cái phần hồn mới đúng 1 giờ khuya xuống. Lúc đó xuống thì mở mắt ra, dồn, chậm chậm, thấy cái gì cũng lạ, thấy cái gì cũng lạ.
Làm tâm chết có 1 tiếng đồng hồ.
À, 1 tiếng đồng hồ, thấy cái gì cũng lạ. Rồi nó mới giới, người này là gì? Người này là vợ của thằng Lương Phi Hằng, sao, cách nghĩa, ha? Tánh nó sao rồi nói cho mình nghe.
Tám cái gì giới thiệu
không Tám? Có một phần thiên liên giới thiệu không thấy mặt. Như cái vía, cái vía nó giới thiệu thôi. Thì người này là gì, người này là gì, người này là gì. Thì giới thiệu rồi thì tôi gục đầu. Tôi ngó một tập nghe giới thiệu rồi chào. Ngó một tập rồi chào. Mấy bà cũng còn khùng. Bởi vì mình đứng nghe giới thiệu nè. Giới thiệu đã rồi. Chào. Giới thiệu. Chào, lễ độ lắm đó. Sáng bà già bánh nó cũng hơi tỉnh tỉnh, dẫn nó đi uống cà phê mà không có nói chuyện, dẫn ra uống cà phê ăn xíu mại. Bà già bánh gấp xíu mại ăn đi con, từ gấp rồi bỏ vô miệng, không biết nhai, không biết nhai vậy, rồi nuốt được. Tôi nó kẹt ở đây bánh này xong, sao mày không nhai, làm gì, à mình bắt chước. Làm vậy, rồi bỏ cục khác ra, làm vậy, nhai biết nhai.
Dĩ cũ đâu ăn, quen biết.
Không biết, bởi vì nó thay đổi nhiều quá, đột ngột. Ừ. Rồi mới dẫn ra cinema, cái này là cinema, cái này là người gì, hát cái gì, nó nói gì nghe. Rồi từ đó ngày này tới ngày kia đi chỗ này chỗ nọ coi, nghe người ta nói. Chuyện này chuyện nọ học nhiều lắm, đi cùng hết, để hiểu, không có nói chuyện. Rồi một thời gian sau, học đi nhảy đầm, học đủ thứ cờ bạc đồ gì, cái gì cũng học hết, cái gì cũng nhào vô hết, mà cái gì cũng ngon lành chứ không phải lôi thôi. Rồi tới lúc đó học có thời gian rồi chán, không cho đi nữa, trở lại đi tìm tu. Có thằng bạn là Phụng á, tới nó thăm tôi.
Năm lúc đó mấy năm tìm tu?
Tôi cũng năm đó thôi.
Năm đó.
33 tới 34 rồi cũng. Rồi cái thằng đó nó nói, tôi nói sao lúc này chú mày đẹp trai quá mày. Nó nói, ha ha, nhảy mà ngon à. Hỏi ngon sao, mày làm sao mà mày đẹp trai hơn tao quá, mặt mày sáng quá. Mà tôi ghét là tu lắm. Tu là phải ăn chay, cạo thập đầu rồi, mình biết có cái thành kiến. Tu hả? Mày tu sao? Tu, mà tu sao chứ? Mày muốn tu không? Bữa nào tôi giới thiệu cho cái ông cụ này ngon lắm. Biết quá cứ gì lại. Thôi bây giờ mình xin hơn đi vua ông, để tao đi gặp ông. Đó, đi gặp ông Tư rồi. Xin được mừng hai đứa đi gặp. Gặp mà ông nói đạo, ông nói tôi hồi nhỏ là con gái nè. Chú là con gái, đâu phải con trai. Hồi nhỏ má cưng như con gái, cho bận được con gái nè, phải không? Trời ơi, ông già này nói hay quá vậy. À, tôi nói tôi không biết, tôi cũng giả bộ vì mình sợ ta mà. Sợ tầm bảy tầm bả mà. Tôi không biết phải con gái, để về coi hỏi rồi không biết. Hả? À, ông nói trời đất tiên Phật độ, ông nói gần 3 tiếng đồng hồ tôi chẳng biết ông này ông nói cái gì. Rồi về sao cái tâm tôi nó có bức xúc, tôi nói tại sao người ta nói Việt Nam mà mình không hiểu, nói tiếng Việt Nam đâu, phải nói tiếng Tây, tiếng Âu gì mình không hiểu. Mà nghe lại khỏe chứ. Tôi mới xin ông. Rồi sau cho tôi tới gặp ông được nhiều lần được. Ông bằng lòng cho gặp, tôi đi nữa. Đi rồi tôi thấy ông hay nhưng mà tôi sợ. Hay quá mình sợ nham động.
kêu thằng cha Trần Trì với thằng Chanh, hai thằng đó trời ơi đất ở ban trời, ban trời không cần giấy tờ thì đi xuống. Xuống thì thằng kia thì chuyên môn thôi miếng. Một thằng nọ là bùa, cái mà nó niệm sao thì kệ, đánh ghế đầu nó văng ghế mình ra. Nó gắt cửa ra phát mà. Tụi này hai đứa vậy mà bị gạt là tao cũng bằng lòng chết. Phải không? Thằng biết thuận miệng mà thằng nó bánh búa trên đầu không bể mà bị gạt thì tao cũng đành chết chứ gì. Tao là gian thương thôi. Hả? Tao đành chết. Rồi bây giờ ba đứa mình xuống nghiên cứu ông cha già này coi sao. Xuống nói chuyện Trần Trì nó nè. Ông ngồi em, thằng nó dữ lắm mà. Thôi miên không à. Ngồi em á, tương tội mà. Tôi 60-70 tuổi mà cậu còn trẻ, cậu thôi miên tôi chi tội nghiệp quá. Nó thân, bắt đầu rồi. Trần Trì năng nó cục cúng, bắt đầu. Ngồi đó chịu rồi ngồi. Ngó ổng một hồ. Tôi nói vô, chết chà. Sĩ nó nói chúng tạo sĩ rồi đó bộ sĩ. Nói bây giờ cái gì cũng đó. Thưa cụ dạy giùm con. Nhưng bây giờ con thấy cụ cũng như cục lửa mà nhà cửa đồ đó trời lắp trao trống. Thì ông Tư nói là các bạn ngồi chứng minh tôi có làm gì ổng đâu. Là ổng ăn hiếp tôi từ đầu tới bây giờ tôi có làm gì đâu. Mà bây giờ ổng là đỏ cái gì. Không phải tôi nói thiệt, cô biết ông trời cũng đỏ luôn đó. Cái thì ông Tư ông cười kệ già già vậy mà cũng người ta ăn hiếp cũng không được á. Thôi thì cậu ngồi cũng chặt đó đi à, hết đó rồi. Tới cái thằng kia, ông đưa thằng kia vô trong, ông nói bây giờ muốn đưa ông Sải đi tu không hay là để ông Sải ăn phù hộ. Thằng kia nói Sải gì tôi nào giờ đâu có theo ông Sải nào. Chú khai đi, chú khai sự thật. Tới đây mà chú không khai sao được, chú phải khai. Tôi biết hết. Nó mới chặt tay nó khai. Nó có con có xin bùa thầm đã. Để bởi vì làm nghề cine mà. Nó quánh lên đầu khỏi bể đầu nhưng mà. Thế thôi bữa nay con xin tu. Ông giải cho con. Xin ông giải. Rồi ba người bữa sau xin đi tới tu. Tư buộc phải nhang đèn đầy đủ. Đấng khấn vái trước bàn tổ. À, khấn rồi ra ông chỉ soi hồn pháp luân thiền định nhiêu đó thôi. Thì ông mới nói, ông nói cái thằng gian thương này không có tu được đâu. Chỉ có tu thì hai chú tu thôi. Ông biết cái tánh tôi mà chấp nhận là tôi làm tới, tôi phải đi thành công mà. Nhất định phải thành công mà xuống nghe là chữ hoài thôi. Đồ ăn cướp, đồ lưu manh, chữ dữ lắm. Phải chửi nhiều chừng nào thì tôi tới chừng đấy. Chửi là ông độ chứ. Tôi đâu phải học như mấy người ở đây nghe dễ. Chửi thẳng là ông muốn độ cho mình tu. Tu rồi hai thằng kia bằng đầu thấy sáng rồi xứng phê ổng thưởng rồi mình thấy lạc hậu quá. Tu tới bây giờ không thấy mẹ gì hết. Rồi hai thằng kia nó nói thôi. Thế ông già này mệt quá. Thôi tôi nghĩ anh tu chừng nào anh đắc đạo anh dẫn tôi tu. Tôi bỏ cuộc. Thôi anh ráng anh tu. Tôi ráng tôi tu. Mà trong lúc tôi thiền, không có bao lâu tôi thấy ông phá mây và ông đề mây rõ ràng. Trước con mắt và luồng điển ông phóng ra tôi thấy rõ. Tôi tin ở chỗ đó mà tôi tu.
Tâm tu được mấy tháng, tâm
mới tu. Tôi theo ông tu rồi được khoảng 4 tháng là ông thử phá mây cho tôi coi. Tôi thấy rõ luồng điển ông phóng ra. Mà ông nói cái gì hình như tôi ở sát bên ông. Khác hơn mấy người kia. Mấy kỳ kia không hiểu mà tôi không có tới thắc mắc gì vậy. Tôi tới tôi ngồi thôi để tôi hướng cái phần sáng suốt của ông. Cho nên sau này tôi tu đâu được chừng khoảng 8 tháng. Lúc đó là 7 tháng là tôi thấy rồi. Tôi thấy những cô gái đẹp tú ni ở trần trước mặt tôi. Tay chân như ngọc ngà. Thấy. Rồi tôi thấy những cái bóng là như kiếm hiệp nó tới nó định đâm tôi. Nó định đâm tôi, cái tôi dòm qua, tôi thấy Đức Phật ngồi rất đẹp. Tôi dòm ngay Đức Phật thì chắc tôi quên mấy cái bóng này luôn. Lần lần giải, hồi trước mình có ăn thịt chó rồi này kia, thấy chó rồi nó chạy trước mặt. Mấy chó đen chạy. Lần lần giải tôi thấy tới Đức Phật rồi, thì tôi thấy được. Mà trong lúc đó gia đình phản đối ghê lắm, không cho tu. Bởi vì đang
làm ăn mà ngưng tất cả, không có đi làm ăn, ai rủ cũng không đi. Không đi nhảy đầm, không đi làm cái gì hết ở trong nhà. Bị chửi lên chỉ xuống, bị phá, bị thục cổ lét, bị đè đầu, bị đủ thứ hết. Vẫn tu. Sau này tôi có nói với gia đình, 10 năm sau tôi phải nói chuyện với mấy người. Bây giờ tôi nói, bây giờ hồi tôi đã có biết đạo. Sau này đúng 10 năm thì mọi người tới gặp tôi. Và hồi đó tôi tu tới tháng thứ 7 là tôi đi ra Nha Trang. Tôi ngồi đó tôi thấy tôi đi lên cây dừa chơi. Và tôi ở chợ Sài Gòn, chợ lớn thì tôi đi ra Tổng Đốc Phương, Đồng Khánh rồi dễ dãi, không khó khăn. Sau này lần tôi đi các núi chơi. Lần tôi đi ngoài Bắc. Mỗi đêm công phu
được. Năm đó là xuất vía hay xuất hồn?
Xuất hồn đi, được kiểm chứng rõ ràng.
Tôi có vào năm nào không tới?
Hả?
Vào năm nào không tới?
Năm... không biết năm mấy, quên rồi, không có nhớ cái năm. Nhớ. Thì 33 tuổi tới 57, 58.
Ồ, có biết 58 đó.
58 và 57, quên là lâu quá, chuyện nó không có để ý. Anh tôi xuống, ông Tư khen. Ông Tư khen, thấy tôi tiến bộ, tuyệt vời. Ông Tư hẹn với tôi một đêm chúng ta sẽ đi chơi. Thì có một đêm đó, tắt đèn. Ông ngồi dẫn tôi đi. Thì hai người đi tới con rồng rõ ràng. Tôi muốn nhảy lên con rồng, tôi ngồi ông cản không cho. Rồi đưa trở về. Thử có một đêm đó thôi. Rồi sau này thì tôi với ông sát với nhau. Có sao. Lúc nào xuống thì tôi cũng nhắm mắt một hồi với ông rồi. Mới nói chuyện. Cũng có chuyện gì nói. Nhắm mắt một hồi là biết bao nhiêu công chuyện rồi. Đi chỗ này chơi, tôi đi chơi. Mỗi đêm tôi đi cùng hết. Mà hồi đó tôi rất mến bác họ. Mỗi đêm xúc thấy gặp ngài luôn luôn. Tôi yêu ông lắm. Hồi đó đêm nào tỉnh cũng vậy. Cũng xẹt qua. Đó thì tiếp tục đi các mấy cái eo biển chơi. Thấy họ cũng lấy những thanh giáo rồi họ đâm mình xông tới. Nhưng mà mình biết làm gì nữa hết rồi, chỉ có niệm Phật. Tới đó thì họ vô tan rã, không còn mặt mày gì của họ. Mình cứ niệm Phật đứng đó tới. Rồi đi mấy cái cõi thấp như này, nó cũng canh gác, rồi nó cũng lấy súng mitrailleur, nó xỉa, nó bắn một loạt mà không thấy chết. Thấy còn cũng trở về được. Rồi tôi đi lên trên cao nữa thì tôi thấy tôi hai, rõ ràng tôi hai trái đào ngon lành, tôi bỏ vô trong túi để tôi đem về lấy bằng chứng đưa cho người ta coi. Tôi ăn rồi tôi còn lấy đi mà. Mà tôi lên tôi hái rồi, tới tôi về thì tôi thấy tôi cột tay để đây mà trong cái túi này không có cái trái gì hết. À, tôi muốn lấy một cái gì để làm bằng chứng, nhưng mà lấy không được. Cho nên trong sau này các bạn tu ở giới đó cũng rất thấp, không có cao đâu. Rồi đi qua chỗ vĩ ngạn đồ này chỉ cái nọ, bên này dồn bên kia, cũng chưa có được. Cái cảnh là chưa được. Sau này các bạn đi tới hết cảnh rồi. Lấy đi tới cái hư không. Hồi ban đầu mình tu thấy cảnh mình tưởng là ngon lành lắm. Không phải. Cho nên nó nhiều từng lớp. Thiên liêng nó nhiều từng lớp. Người chủ trị ở lớp đó, người chủ trị ở lớp kia. Mà đi tới vô cực. Mới thấy rõ là cái đường mình hồi trước muốn đi và biết và thích. Còn đọc. Đi tới vô cực mới thấy hiểu nhiều. Rồi từ từ các bạn đi tới. Chứ bây giờ tôi nói ở bên trên nó nhiều lắm. Không thể nói nhiều cảnh vật cũng như chúng ta ở chợ lớn đi xuống Sài Gòn mà nói từ nhà là nói sao cho hết, nói đời nào cho hết, nói vắng tắt cái con đường đi đó rồi nó trụ quá, nó thay. Rồi khi mình thấy rõ đi lên cao, mình thấy rõ cái sanh trụ di diệt của càn khôn vũ trụ đều nằm ở trong định luật sanh ra trụ di chuyển diệt, mà trong cái diệt nó có cái sanh. Thì cứ mãi mãi như vậy, bây giờ tất cả càn khôn vũ trụ đều nằm trong sanh trụ di diệt, sanh trụ di diệt, sanh trụ di diệt. Đó. Thì mới hiểu được chân lý và ổn định mà tốt. Việc gì xảy ra rồi nó sẽ yên. Nó có gì mà phải lo. Mà người ta lo là hơn. Mình cứ theo tuần tự của luật định của tạo hóa. Chuyển định cho số mạng mình dễ là dễ, nhưng mà mình chỉ giữ cái tu là quá. Cái tu là mới cải tướng, cái tu mới là tiến hóa, cái tu mới là hưởng hạnh. Chứ còn cái cơ thể về đời này không có hạnh phúc hưởng đâu. Trong cái sướng của đời là nó dính gắn liền cái khổ rồi. Bạn sẽ thấy cái sướng nó có cái khổ rồi. Cho nên khi mà chúng ta thấy cảm giác đó là sướng nhưng mà nó là khổ, không phải sướng, hiểu liền cái đó, các bạn nằm ngay trong chân lý và thông minh hẳn lên. Cho nên chúng ta tu cái căn cứ vào luôn điển mà tu. Mà điển nó có thanh và có trượt. Và nhớ chỗ nào. Khi mà hiểu được cái thanh rồi thì mình thấy khi mình trượt ở chỗ nào. Mà mình thấy rõ cái trượt của mình mới hóa giải cái trượt biến thành thanh. Thì nó mới nằm vô trong chân lý được. Thấy không? Cho nên phải ráng tu để hiểu. Cho bây giờ cái người tu mà ta tỏa hết công chuyện hành trình của họ đi thì mỗi cái căn cơ khác nhau. Mình làm sao mình đi dúng họ được? Mỗi người căn cơ khác nhau. Có người phải 20 năm, 30 năm mà người 1 tháng. Là từ nhiều kiếp kia người ta đã hành rồi. Thì kiếp này một chút là đủ rồi. Còn người này nhiều khi 20 năm chưa thấy gì thì phải làm. Mà trước cả một kiếp mình chưa thấy gì cũng phải tu. Để ở kiếp khác mình được nhẹ hơn. Mình tu dài dài, tu như là vô cùng tận. Đâu có phải tu 1 năm, 2 năm. Cho nên chúng ta không có nên chán nản trong hành trình tiến hóa. Phải giữ lấy mà tu. Chứ còn tôi hồi trước tôi tu là luôn luôn được cái này, cánh này, cánh kia, cánh nọ. Tôi thấy tôi sung sướng. À, tôi thấy tôi như là đắc đạo, cũng tự đắc. Tưởng là mình hay, nhưng mà không. Sau này tôi giác ngộ tới lúc ông Tư mà cấm không cho tôi đi qua khối địa tiên để ăn uống này kia kia nọ, chơi mỗi đêm đó. Là tôi được giác. Tôi hay giác, tôi hướng về Phật rồi thì không có cái vụ đó nữa. Và không có cái vụ kiêu căng nữa. Cái hồi tôi qua địa tiên cũng có cái kiêu căng. Cho nên Ngọc Hoàng luôn luôn phải kêu, người kiêu căng, kiêu ngạo nhất là Ngọc Hoàng. Bởi vì ngồi trong bàn hội nghị được mọi người nâng cao, cái chủ tọa. Còn mình đi được qua bên đó, người này người kia rước, thấy chức mình cũng ngon. Cho nên nhiều ông tu đi làm thầy và đặt quần áo bẩn cũng như trên đó đó là bị. Nhiều ông ở đây bẩn áo này kia kia nọ, cái đó là bị. Mình tự giới hạn, tưởng đâu cái chức đó là tột đỉnh là hết rồi. Người đời muốn muốn đâu có được, nhưng mà mình có. Nhưng mà cái đằng đời vô gì có cũng không lạnh. Có không lãnh mới là cao. Phải trở về thật sự hư không. Mình thấy mê hướng được cái hạnh phúc đời đời. Và hào quang mình mới tỏa khắp nơi. Mà hào quang đó là hào quang thanh nhẹ. Không phải hào quang nặng trượt. Cho nên nhiều khi các bạn nhận xét một thiên liên rất phức tạp. Cũng do trình độ các bạn hiểu thôi. Trình độ các bạn chưa tới không bao giờ hiểu người ta. Cho nên mình phải hòa để học thôi. Thì mình mau tiến. Còn trình độ nào nó ở trình độ nấy. Nấc thang nào thì nó dính vô nấc thang nấy thôi. Mình đâu có động tan chi. Mình mượn nấc thang để leo lên. Không nên động. Cho nên cái quá trình tu của tôi thì nó sơ lược. Nó bị nhiều công chuyện đó. Nếu nói nhiều chi tiết thì không biết ngày giờ nào nói cho hết. Tôi mới ở Chợ Lớn xuống Sài Gòn mà nói cho đầy đủ thì nói không biết bao nhiêu cuốn băng mới nói cho hết. Gặp cái ông đó, ông kỳ cục, gặp cái bà đó kỳ cục, tôi cũng nói được vậy. Thấy không? Những cái mặt mũi đó là mặt mũi dữ lắm. Nhưng cái lúc mà thiền bị phá đồ này chỉ cái nọ như tôi đã nói. Con ma, con quỷ nó thử thách. Mình tới cái từng ma quỷ thì ma quỷ phải thử thách. Mình tới cái từng hung hăng thì hung hăng phải thử mình. Mỗi đêm đi trị bệnh đồ này kia kia nọ cũng phải học. Nhiều lắm, làm việc nhiều lắm. Lúc này tôi cũng phải làm về cái chuyện thanh điểm hư không. Tôi không có rảnh làm việc rất nhiều. Cho nên do sự cố gắng thôi.
Chết 7 lần, 8 qua những cảnh như vậy.
Cái đó là phần hồn có chứ. Cái đó phần hồn chết chứ không phải xác chứ.
Phần hồn chết 7 lần.
Phần hồn chết. Còn đây tôi cũng sẽ chết.
8 triệu qua.
Có. Có qua.
Cái phần hồn.
À, phần hàng hồn có qua. Có qua những cái giới khác hơn ông. Rồi đây tôi cũng sẽ qua cái đường của ông. Bây giờ tùy theo trình độ tu ở dưới này. Các bạn tu khá thì tôi sẽ dứt khoát và tôi đi lên nữa. Bởi vì ông Tư hồi đó, ông ở dưới này, ông cũng có lập hạnh cứu người. Mà về cái chuyện cứu người của tôi cũng chưa đầy đủ. Còn phải tiếp tục trong hành trình. Rồi tới một thời gian nào dứt khoát là phải đi lên.
Phải dứt khoát lên luôn.
Lên tới cái đó là cũng phải năm 80 tuổi, bảy mấy tuổi. Bảy mấy 80 tuổi. Thế còn còn làm gì?
Thế là chết bảy lần vậy là xuống thế gian không có làm gì được.
Hả?
Phải dứt thế gian này sao?
Không dứt, nhưng mà ông về hưởng gì cái thanh thôi. Bởi vì tại sao ông phải chết như vậy? Anh thấy bảy lần nữa tại sao ông phải chết như vậy? Bây giờ ông ở trong nghề giỏ, từ giỏ hóa văn. Nhưng mà bây giờ muốn đưa ông về văn phải thanh lọc cái giỏ, ông phải chết. Còn cái tôi nó khác hơn. Tôi về văn luôn, ông không cho tôi về giỏ. Nếu tôi về giỏ thì tôi phải bị qua mấy cái đó, tôi bị cái thử thách khác. Bởi vì một người làm cho một người hưởng. Còn như bây giờ các bạn là văn không nên đâu có giỏ. Thế chưa? Thì ông Tư làm cho chúng mình hưởng. Thấy không? Còn nếu mà ông Tư ông dạy giỏ rồi tôi dạy cho các bạn giỏ rồi từ giỏ qua văn thì các bạn phải lột cái giỏ đi rồi mới tới văn. Thì nó khó khăn ở chỗ đó, nó chậm đi. Mà mọi người có người sống 50 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi đâu có sống 70-80 tuổi như ông. Còn tôi sẽ có sự thử thách khác hơn nữa, siêu diệu hơn nữa.
Tám thì khi nói tu mà bên văn á là tiến hóa luôn, hay là sau này rồi cũng phải học qua cái phần giỏ nữa không ta?
Phải học phần giỏ, nó là trung tâm của giỏ rồi, học gì nữa?
Cho cha nó muốn cái toàn năng thì biết hết.
Thì nó biết hết, nó trung tâm rồi, nó biết hết rồi. Đâu cần phải học. Còn như ông Tư là ông học về đời. Từ đời, gió của đời, ông học bùa phép bói quẻ để sống. Thấy chưa? Ông trị bệnh để ông kiếm ăn. Thì ông phải trả cái nghiệp.
Phương pháp mà tu theo như tôi được sợ hơn những người là có hai cách tu để xuất hồn. Cách xuất hồn trực chỉ lên trên, thở xuống qua điều qua cái địa điểm. Như bạn đạo tu đây, cũng như ông Tám tu đây là
tiểu thiên địa trở về đại thiên địa. Đúng như vậy. Bởi vì khai thông tiểu thiên địa rồi mới hòa hợp với đại thiên địa. Nếu mình không được thanh nhẹ làm sao hòa hợp với đại thiên địa?
Còn cái trường hợp thứ nhất mà cái phần điểm xuống đó là trực chỉ xuất hồn lên để đại thiên địa luôn. Khó.
Trực chỉ cái đó sắp. Bởi vì người ta phải tu nhiều kiếp lắm. Nhiều kiếp lắm nó mới được. Còn như tôi đây là trực chỉ. Nguyên nhân mùa đó là nó trực chỉ từ trên